thân đi thì cái lâu đài là mọc lên. Vậy thật là cái nào? Hư vọng cả. Đấy. Nhưng mà nó biến ra đủ thứ. Nó biến ra đủ thứ nhưng mà nó vẫn là nó. Gọi là tùy duyên bất biến. Con học Lan Nghiêm cái bài tùy duyên bất biến. Nó theo duyên, theo nghiệp. Nó biến ra đủ thứ. Nhưng mà những cái thứ ấy toàn là hư vọng. Cho nên nó vẫn cứ là nó. Đấy. Đây là diệu của cả. Tâm cảnh không hai, thuần chỉ nhất chân, nên tên là diệu pháp. Ở trên nói là pháp này là tâm chúng sanh. Thế mà bây giờ lại phải tâm lại cả cảnh nữa. Tâm cảnh không hai, thuần chỉ nhất chân, nên tên diệu pháp. Thế sao? Nó là tâm hay nó là cảnh hay là thế nào? Thế cho nên ở đây, bởi vì chúng ta đó, cái tâm chúng sanh ấy, thì nó lại thấy có hai. Nó thấy có tâm, rồi nó lại phải có cảnh. Cái cảnh là y báo, cái tâm là chánh báo. Chúng ta có chánh báo, có y báo, phải có hai thứ cái thành ở đời sống của mình. Thế vì thế cho nên đây Phật không gọi là diệu tâm liên hoa, mà Phật gọi là diệu pháp liên hoa. Bởi vì cái chữ pháp này nó phải có cả hai, tâm và cảnh. Nhưng mà tuy là chúng sanh thì chia tâm, chia cảnh, nhưng mà trên sự thật thì chỉ có cái gì? Một cái Như Lai Tạng, tức là cái tánh Phật mà thôi. Cho nên Ngài gọi là, ở đây Ngài phải chia ra, cái tâm cũng diệu, cái cảnh cũng diệu. Hai cái diệu chập một mới thành cái diệu pháp.
Thầy có phải là Ngài chia như thế là vì chúng sanh mà Ngài chia ra?
Thì đã là để nói chuyện với chúng mình ý mà.
Thầy còn cái ở trên nói từ hoa tạng thế giới, sao lại để chữ từ hoa tạng thế giới?
Từ hoa tạng thế giới cho đến cái hạt bụi, cái sợi rau của cái cõi cô Vĩnh Lạc.
Mà có cái trùng trùng vô tạng là sao nó có trùng trùng là nó giống
như nhiều đó? Lắm. Nghĩa là nhiều lắm, không phải chỉ có một cái lâu đài. Mà trùng trùng vô tận, nhiều thứ trang nghiêm lắm.
Trùng trùng là nó thứ lớp hay là nó chồng lên với
anh? Thì nó vừa chồng lên, nó vừa thứ lớp. Nghĩa là nó nhiều lắm. Chồng,
cứ mặt này, cái hoa tàn thế giới là cái y báo của Phật thì có thật hay không? Thế là tâm của Phật biến ra.
Mà Phật bây giờ Ngài chứng được cái cảnh đó.
Nhưng con thấy là thường nói là Đức Phật sao khi Ngài chữ, Ngài sống được, sống Phật của Ngài, thì Ngài tự thọ dụng, hưởng được cái cảnh giới. Thì như vậy thì con nghĩ là cái hoa tạng thế giới, cái cảnh giới
của Ngài.
Có.
Tức là ta bà của mình bây giờ đang nằm ở trong cái hoa tạng này.
Vậy thì gọi là cái cảnh giới là tự thọ dụng của Đức Phật hưởng.
Của Phật.
Cái công,
đó là cái sự tu hành của Ngài.
Nghĩa
là như bây giờ này đây kia là sông sông núi núi trùng trùng vô tận.
Cái kiểu vi diệu vi dung vi diệu là bởi vì cái tâm của mình nó không hình không tướng. Bây giờ nó có ra các tướng như thế cho nên gọi nó là vi diệu.
Mà nó lại viên dung.
Tức là nó ở khắp. Mà nó dung hòa có nghĩa là
nó vi diệu, nó viên dung. Bởi vì cái tánh của chúng ta thì thấy rằng chúng ta thì nhìn cái này nó ra cái này, cái kia nó phải là cái kia, nó phân cách. Còn của cả các ngài thì thấy những cái này nó, bởi vì ở cái cảnh giới của các ngài này, cũng như là cái nhà này nó có thể đi qua được cái núi. Đấy. Bởi vì với các ngài cảnh giới gọi là sự sự vô ngại, bốn cái pháp giới, mà cái hoa tạng thế giới này là ở vào cái cảnh giới sự sự vô ngại, cho nên gọi là vi diệu viên dung. Nó vi diệu, những cái này là nó coi như là nó, mình ngồi đây á, nhưng mà mình thấy suốt cả, trông thấy được khắp cả, nó viên dung khắp cả, chứ nó không cái nào làm chướng ngại cái nào. nhìn qua cái núi kia mình thấy ở bên Đại Ninh, nó viên dung cả, chứ không phải là cái núi kia nó làm chướng mà mình không thấy là cái Đại Ninh.
Kính bạch thầy, cho con thưa là nói là sao nhà sáng Như Lai sao thì nhà chiếm cực cùng cực của cái tâm này, cho nên là thấy tâm cảnh là nhất như chỉ có một thôi chứ không có hai. Thì vậy tại sao nói là sau khi Đức Phật mà ngài đã chứng rồi, ngài trở về, ngài thọ dụng được cái cảnh giới phước báo của ngài do công lao tu hành, vậy thì ngài vẫn còn thấy có cái cảnh giới đi do cái công lao tu của ngài mà có đó mà. Ngài nghĩ là sao? Tại sao cái ngài tháng nay thì ngài nói là chỉ tâm cảnh nhất như chỉ có một thôi, mà con thấy là nhiều khi đó là Đức Phật ngài sẽ tự thọ dụng hưởng cái cảnh giới của ngài là sao?
Thì đấy, nó có một cái nhất như gọi là có một. Nhưng mà có một không phải không có cái nghĩa là khoảng lì, ì ra đấy, mà vẫn tùy duyên. Cái ấy cũng như con chỉ có một tấm vải thôi. Thế nhưng mà người thì cắt thành cái áo, người thì cắt thành cái quần, người thì dùng một thứ này, người dùng thứ kia. Chứ một thì chỉ có một thứ vải thôi. Chất thể của cái tâm nó có một. Nhưng mà tùy nghiệp mỗi người trông thấy một kiểu. Cho nên ngài có cảnh của ngài, mình có cảnh của mình.
Chính là thầy thì cho con thưa là ở cái đoạn về cái cảnh đó là thầy. Thì ngài phân ra nó minh bạch. Còn ở cái đoạn về của tâm á là tự hồi nó ăn luôn nguyên một cái đoạn nó trên xuống rồi kết là đây là về của tâm.
Rượu của tâm rồi rượu của cảnh thì cũng từ ở trên này nó ăn xuống rồi bây giờ đến cái chỗ này là ngài nói minh bạch cho mình thể nhận. Bởi vì chúng sanh ấy thì nó cứ có tâm có cảnh, đây là ngài nói theo cái tầm của mình đấy thôi.
Mà thầy, cái chỗ mà diệu của cảnh đó, thì đáng nhẽ phải nói là cái cảnh vi diệu, nhưng mà sao mà cái cảnh này nó cũng từ tâm của mình ra mà.
Thì đấy,
cái diệu của tâm chứ đâu phải diệu của cảnh.
Thì đây nói về cái đây nghĩa là ngài chia ra làm hai, bởi vì chúng mình cái chúng mình sống bây giờ mình chia cái tâm mình ra làm hai, thì ngài cũng thuận theo mình mà ngài chỉ cả hai, nhưng mà tuy cả hai nhưng nó cùng về một tâm cảnh không hai, thuần chỉ nhất chân, đó là diệu pháp. Thì bởi vì mình chia hai cho nên ngài cẩn thận ngài chia hai. Thứ nhất là cái cảnh này mình thấy nó là tánh giác, là cái mình khó.
Nhưng mà cái cảnh nó diệu ở chỗ nào?
Thì đây ngài nói cái diệu, cần ngài chỉ cái diệu này đấy. Nghĩa là nó cũng là từ cái không mà nó ra thành ở tất cả những cái kỳ lạ này. Là từ cái trang nghiêm trùng trùng vô tận này mà cho đến cái sợi cỏ lá rau. Nó từ cái cảnh ấy, nó hiện ra như thế. Nhưng mà chung quy nó cũng chỉ là tâm thôi.
Cho nên nếu mà nói chính là thì phải là cái tâm nó dịu, chứ phải cái cảnh nó dịu. Bởi vì từ tâm mà nó biến, đang không nó biến là cảnh đó.
Thì nếu mà chỉ con chỉ nhận được, con đã nhận được cái cảnh với cái tâm là một, thì con chỉ cần nói một thôi. Nhưng mà đây là Phật muốn nói cho những người, cho người ta thấy rằng tâm, cái tâm của mình ấy, nó chuyển biến đã đành. Mà chính cái cảnh kia nó cũng là tâm của mình. Cho nên đây là nói cho chúng sinh thì nó thấy có tâm có cảnh thì ngài nói cả hai, nhưng mà rồi ngài cũng chỉ gom lại, ngài bảo tâm cảnh không hai. Còn những người mà đã như chúng ta bây giờ, tuy rằng thì là có học bộ Lăng Nghiêm thì biết rằng tâm với cảnh là một, nhưng chỉ biết thôi chứ trong cái lúc sống hàng ngày mình thấy một thì thấy ai mà thấy rõ ràng. Xin đặt tiếp tâm minh, lại chân vọng giao triệt. Bây giờ ở ngay y cái tâm này, kiến lập cái pháp giới liên hoa tạng. Thành ra cái pháp giới liên hoa tạng này là cái vọng. Bởi vì ngài là một bậc, coi như tu đã cái phước đức trang nghiêm. Cho nên cảnh giới, cái liên hoa tạng này nó hiện lên. Thế nào gọi là liên hoa tạng? Đó, mà hình cái hoa sen 1000 cánh. Thế vì hình cái hoa sen 1000 cánh, cho nên ngài phải ứng 1000 thân, mỗi một thân giáo hóa cho một cánh. Thế mà ở mỗi một cánh sen ấy, thì cái ứng thân ấy lại phải hóa ra thiên bách ức hóa thân. nghĩa là 1,000,000,000,000 hóa thân. Thì Đức Thích Ca mình là một hóa thân ở trong cái số 1,000,000,000,000 ấy. Mà 1,000,000,000,000 ấy là do một ứng thân hóa ra. Mà ứng thân ấy là 1,000 ứng thân mới là một ông Lư Khang A. Thế, thì các con thấy Đức, cái cõi ta bà, cái ở của chúng mình ở trong cái Huyền Hoa Tạng ấy, nó nhỏ tí thôi. Trong cái bản đồ nó nhỏ tí. À, thì ở đây Ngài nói y một cái tâm này, tức là cái tâm diệu pháp mà đã giảng ở trên rồi. À, thì y một cái tâm diệu pháp ấy, Đức Lư Sa Na Ngài kiến lập ra cái pháp giới Liên Hoa Tạng. Cái cảnh cái hoa sen 1,000 cánh như thầy vừa nói. Thế là thành ra có chánh báo là một cái tâm diệu pháp, mà thành có y báo là cái thế giới Liên Hoa Tạng, hoa sen 1,000 cánh. Thế là chân vọng giao triệt, cái diệu pháp ấy là chân. Mà bây giờ cái cảnh giới nó lại chia thành hai rồi. Đó, có ông Lư Sa Na và cái Liên Hoa Tạng là cảnh. Thế là bây giờ thành có tâm, có cảnh, có hai. Cho nên gọi là vọng. Mà cũng từ cái diệu pháp ấy mà hiện ra như thế. Cho nên gọi là chân vọng giao triệt. Giao là nó dung thông nhau. Toàn thể diệu pháp là ông Sa Na và Liên Hoa Tạng. Cái Liên Hoa Tạng với cái diệu pháp, hai cái nó giao triệt. Chứ không phải là hai cái khác nhau.
Cho nên giao triệt nghĩa là giao sen
hả? Ờ. Mà chữ giao sen, mà triệt là triệt để. Không còn chỗ nào hở cả. Nhiễm tịnh dung thâm là thế nào? Thầy đang nói chuyện với chú nào đó, xin giải nhớ. Ở đây nói là nhiễm, chứ nhưng mà cái chữ nhiễm đây ấy, nghĩa là bởi vì nó hiện ra cái hình tướng. Thế cho nên gọi là nhiễm tịnh dung thâm. Thôi thì bây giờ cứ nói ngay chúng mình bây giờ đấy. Chúng mình cũng có cái diệu pháp làm bản thể là tịnh. Mà bây giờ do cái nghiệp, như là giữ được ngũ giới thì làm người, còn ăn trộm ấy thì làm con trâu, ngang ngược thì làm con chó. Thế cho nên gọi là nhiễm tịnh dung thâm. Thì nó hiện lên cái cảnh, cái thân tâm của mình. Nhân quả đồng thời thủy chung một mé căn giảng xa. Nghĩa là bởi vì cái tâm ấy thì nó không, hôm qua nó cũng vẫn thế, hôm nay nó cũng thế, ngày mai nó cũng thế. Cái chân tâm của chúng mình ấy, nó không có biến đổi, nó không có không gian, bởi vì do ám kết lại thành sắc, tức là do mê cho ám kết lại mới có đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là thứ biến đổi, thế dần bị biến đổi cho nên thành thân chúng ta có trẻ có già, có mùa thu có mùa xuân. Thế gì có sự biến đổi, người ta mới muốn đánh dấu cái sự biến đổi đó, mới đặt ra có thời gian. Chứ còn cái chân tánh ấy, nó không có thời gian. Cho nên gọi là nhân quả đồng thời, thủy chung một mé. Cái này rất khó hiểu vì chúng ta là những hạng người sống trong cái thời gian với không gian. Mà bây giờ nói đến cái cảnh giới không có thời gian, không có không gian. Dĩ nhiên là chúng ta khó vào, khó hiểu. Thì thầy cũng không biết ngài kiến lập cách nào. Thế nhưng mà cứ biết rằng thì trong kinh chỉ nói đến Đức Lư Sa Na là chánh báo và cái cõi Liên Hoa Tạng là y báo. Chứ còn ngài kiến lập cách nào thì thầy không biết. Còn cõi Cực Lạc ấy, thì có nói Đức Di Đà, ngài nhân nhập định, ngài tưởng, dùng cái tưởng của ngài mà thành cõi Cực Lạc. thì cõi cực lạc cái kinh có nói rõ, chứ còn cái cõi liên hoa tạng này thì thầy không biết, ngày kiến gặp cách nào thầy không biết.
Phần cách nhân quả đồng thời.
Không biết cái đó mình không dám bịa ra mà nói. Có học được, có biết thì mới dám nói. Còn chưa học tới, chưa biết không dám nói. Thì cũng một cái tâm của cô. Thì cũng bây giờ đây cô học kinh, cô hay lắm. Thế là cô tịnh, phải không? Chốc cô ra ngoài kia, có người nào ta la một cái, mặt mũi cô phùng phục hiệu lên, cái tâm của cô là đầy sân. Thế thì cái tâm cô lại nhiễm. Thế thì cái tâm cô chợt nó nhiễm, chợt nó tỉnh. Thì cũng vẫn nó chứ đứa nào. Đâu có phải có hai đứa đâu.
Để nó dung thông chỗ
dung
nào
thông là...
Thế đấy, cho nên một ở một cái tâm này có cả nhiễm, có cả tỉnh. Thì đây như thế. Cho nên cô có tỉnh là bởi vì cô có cái tánh Phật là tỉnh. Mà bây giờ hiện lên cái thân cô diệu khiết tham sân si thì là tỉnh, là nhiễm. Thế mà ngay ở cái thân cô bây giờ có cả nhiễm lẫn tịnh. Tức là cô có cái tánh tịnh là cái tánh Phật. Mà cái nhiễm nó vẫn hiện hình lên đấy. Cho nên nhiễm tịnh nó dung thông nhau.
Còn cái chữ nhân quả là...
Đấy, đấy, nhân quả đồng thời thì thầy vừa mới nói là nói chuyện về thời gian. Nhân từ cái chữ nhân quả đồng thời thủy chung một mé, đó là nói về thời gian. Mà cái tánh Phật thì nó không có thời gian. Chỉ những người đọa ở đường mê mới có nói chuyện thời gian thôi. Thế cho nên nói về cái tánh Phật ấy, thì nói về cái người mê đó là thấy có thủy, có chung, có nhân, có quả. Mà nói về tánh Phật ấy, thì chỉ có đồng thời một mẹ thôi. Cho nên thầy mới bảo rằng không phải dễ gì mà vào cái cảnh giới của các ngài. Vào được thì thấy, còn bây giờ dùng mình ở cái cảnh sanh diệt mà mình tưởng đến cái cảnh không sanh diệt, không phải là chuyện dễ.
À, bạch thầy, như vậy thì cái nhân quả đồng thời đây á, nó không phải là cái nghĩa là thế mà có nhân thì đồng thời có cái quả, không phải là như vậy
thôi. Không phải, như con nói là như cái thì cũng là một nghĩa, nhưng mà ở đối với chúng mình ấy, lúc nhân thì nó vẫn là nhân, đến khi nó thành quả nó phải có thời gian. Như nói là cái bông hoa đó là nhân, rồi cái nó ngậm cái quả sẵn thì bảo lên nhân quả đồng thời, nhưng mà cái quả nó cũng phải đợi cái hoa nó rụng rồi nó mới chín lên. Thế chúng mình bây giờ mà nói chuyện đồng thời là cái chuyện khó.
Nhưng mà đây là đang nói về cái việc của tâm diệu pháp của mình đó thầy.
Đấy,
ngài Sa Na thì nhân quả đồng thời,
cái tâm diệu pháp của mình ấy thì ở nơi cái tâm ấy ấy, thì bây giờ mình gọi là nhân, mai mình gọi là quả, nhưng mà cái tánh Phật của mình nó đâu có quá khứ vị lai. Cho nên ở đây cái sanh diệt nó lồng vào trong cái tánh, cho nên mới nói đồng thời thủy chung một mẹ. Thủy là bắt đầu, chung là cuối cùng. Đó. Bây giờ đây con sinh ra thân con người đây, thì mới đẻ ra thì gọi là thủy. Đến lúc bỏ vào quan tài đem chôn thì gọi là chung. Thì đối với mình ấy, thì phải cả một quãng thời gian là 70-80 năm. Thì mới có từ lúc mới đẻ rồi đến lúc mà vào quan tài là cả cái quãng thời gian. Nhưng mà cái tánh Phật của mình nó đứng đấy từ lúc sinh ra mà cho đến lúc mình chết. Tánh Phật nó vẫn chỉ là tánh Phật thôi. Đó, nó không có quá khứ vị lai gì cả.
Một lúc,
nó không có thời gian. Như thật ra, theo như thầy vừa mới đọc cái bài ngày hôm qua các vị. Các vị phải đi từ tứ niệm xứ, rồi mới vào tướng tâm là duy thức. Rồi từ tướng rồi mới vào không tâm là bát nhã. Rồi từ không tông bát nhã mới lên pháp hòa là tánh tông. Đó, đi từng bước như thế. Cho nên Phật phải để 40 năm Phật dạy. Chứ nếu mà có thể giảng pháp hòa liền thì Phật hơi đâu. 40 mấy năm Phật nói làm cái gì? Nói luôn pháp hòa cho chúng nó nghe, cho nó rồi chuyện. Nhưng mà phải có đi lần lượt thì mới ăn thua. Cho nên thầy vì vướng của Huệ Hải mà thầy mới mở cái pháp hòa này, chứ đáng lẽ không khó. Bởi vì chúng mình nghĩa là trình độ chỉ hãy học tứ niệm xứ cho xong thì đã. Trình độ của chúng mình học tứ niệm xứ thôi. Đó là một thứ đấy, nhưng mà người ta đã đặt ra nhiều tên thì hẳn mỗi tên nó lại có một khía cạnh. Cho nên con chỉ thì phải biết cả tên ngay chữ mình mới nhận được cái diệu pháp. Thế cho nên con giảng từng câu từng tên. Chẳng là chí phổ quang minh. Chúng ta học thường đã bị gọi là đại viên kính trí. Vậy nó là cái gì? Gợi cái ý đó. Nó có cái tên là đại viên kính trí. Vậy con đã biết cái đại viên kính trí thì con hiểu cái phổ quang minh trí là cái gì? Phổ quang minh trí. Đấy, thì cái tâm mình nó như tấm gương. Bản thể của nó ở khắp pháp giới. Cho nên nó thấy được cả pháp giới. Chứ không phải mình ngồi đây thu lưu ở trong hai con mắt này mà nhìn ra thấy khắp. Đấy thì mình bây giờ mình nhìn ra thấy khắp thì mình gọi là phổ quang minh. Nhưng mà đó là cái phổ quang minh của chúng mình. Mình cũng có đấy, chứ không phải không. Nhưng mà phổ quang minh của chúng mình ấy, thì nó thế. Nghĩa là từ cái con mắt này, con nhìn khắp bầu trời, con nhìn biển bao la, con thấy rừng mông bát ngát. Đấy. Thì cũng có thể gọi là phổ quang minh được. Nhưng mà đó là cái phổ quang minh của bọn mình thôi. Còn phổ quang minh của Phật ấy là Phật ở tại ấy, cái thể chất Phật sự của Ngài ở khắp Phật giới. Tâm của Ngài như tấm gương ấy, mà cái tấm gương này gọi là viên, cho nên gọi là đại viên kính trí. Tức là nó là như cái tấm gương, nhưng mà tấm gương ấy thì nó chỉ chiếu những cái gì ở đằng trước nó thôi. Còn cái gương này của Phật ấy là nó có cả bốn bề, bốn năm chiều. Chứ không phải nó chỉ có một chiều chiếu một cái ở đằng trước, mà nó ở khắp chỗ nào cũng có, ở trong cái tủ cái kia, từng thớ cái cây cũng có tánh Phật, có Đức Phật đứng ở đấy, có cái tâm của Phật ở đấy. Cho nên con mọt đấy nó kêu khổ lắm, Phật cũng ở trong tâm với con mọt và Phật thấu được cái khổ của nó. Thế mới gọi là phổ quang minh trí. Cái tên khác là đại viên kính trí. Chỗ nào cũng có mặt nó, cho nên nó biết được hết. Cho nên gọi là tự tại. Tự mình ở tại đó, thấy được khắp. Bảo là cái trí thật, thế là còn có trí giả nữa hay sao? Nghĩa là từ cái thật mà thấy ra. Còn chúng mình mà thấy bây giờ là phải do cái con mắt bằng máu của mẹ này. Thế mắt người ấy, thì nhất định phải nhìn theo kiểu người, mà mắt cua thì nhất định phải nhìn theo kiểu cua, không có thể nào mà vượt được ra ngoài cái con mắt này. Đằng này cái thấy của các ngài không dùng cái loại mắt này, mà dùng bằng cái tánh giác. Thế cho nên ngài mới có cái thật được, có cái thật trí được. Còn chúng mình thấy qua nghiệp báo, cho nên không thể có được. Ở đây gọi là của ngài là thật trí rồi gì nữa, chết là tất cả mà nó biết được tất cả chủng, à, tất cả chủng tức là tất cả cái gì, nó biết được hết sáu căn, mỗi căn có một cảnh dựng, một giới khác nhau, sáu căn, sáu trần, sáu thức, 18 giới. Mỗi một, tuy là gọi là căn, chúng mình gọi là căn mắt, nhưng mà ở đây chúng mình có biết bao nhiêu thứ mắt, bao nhiêu thứ khác nhau. Thế tại sao nó có những cái khác nhau ấy, cái trí của Ngài thấy được hết. Cho nên nghĩa là cái gì Ngài cũng biết, nó tóm lại là như thế. Cho nên gọi là nhất thiết chủng trí. Thế còn tự giác thánh trí, trí chữ tự giác, cái chỗ tự giác của thánh trí, cho nên gọi là tự giác thánh trí. Cái chỗ tự giác của thánh trí, tức là chỉ những bậc thánh có trí này. Đây, cái chữ tự giác thánh trí cũng là nói về cái Phật tánh, như là danh từ của kinh Lăng Già, mỗi kinh nói một danh từ. Cho nên người học là nó cũng hơi rắc rối. Trong kinh Lăng Già thì gọi là Phật, gọi là tự giác thánh trí. Kinh Niết Bàn thì gọi là Phật tánh. Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm. Thế kinh Pháp Hoa thì gọi là chi kiến Phật. Mỗi kinh đặt một tên như nó là một cái thôi. Thế con hiểu thế nào là Phật chi kiến? Biết của Phật. Thế mà làm sao cái thế biết của Phật mà lại ở chúng sanh? Mà bây giờ để khai thị ra cho chúng sanh nó ngộ nhập, thì cái thế biết của Phật mà nó lại ở chúng mình. Để bây giờ Phật phải khai thị để chúng mình ngộ nhập, thế là thế nào? Đã gọi là chúng mình thì là chi kiến chúng sanh. Đã. Mà là chi kiến Phật, thế là chi kiến của ông Phật. Thế thì mình phải thành Phật rồi mình mới có cái chi kiến của ông Phật chứ. Làm sao bây giờ lại khai thị trong chúng mình ngộ nhập vào cái chi kiến này? Thế thì tức là ở nơi mình cũng có, rồi bây giờ Phật mới khai, rồi mới mở, mới chỉ ở chúng mình. Thế là sao? Chỗ ra cái chỉ cái chỗ nào là chỗ mê, chỗ nào là chỗ chi kiến Phật để cho mình nhận thấy. Các vị nào vừa mới phân biệt cái thức, cái căn với cái thức nhỉ? Thì ban nãy vừa mới phân biệt đó. Thì nếu mà sống theo cái thức thì là đó là chi kiến chúng sanh. Còn sống theo căn đó là chi kiến Phật. Tức là như là ở trong kinh Lăng Nghiêm dạy, sống theo cái căn bản sanh tử đó là chi kiến chúng sanh. Cũng cái thấy của mình đây, cũng cái nghe bây giờ đây. Nhưng nếu mà đi về cái căn bản sanh tử thì đó là chi kiến chúng sanh. Mà nếu mà đi về cái căn bản Bồ Đề đó là chi kiến Phật. Thế cho nên học Lăng Nghiêm thì cái này nó rõ. Vì vô minh che chướng mà không tự biết. Chứ nếu mà mình tỉnh ra đừng đi theo cái đường vô minh, mà cứ đi theo cái đường Bồ Đề thì là mình tỉnh được ra. Nào xin nói
cho nó. Chư Phật ra đời vì họ tỏ bày tâm này.
Này là cái gì? Để cho chúng sanh thấy mà ngộ. Ngộ được mà để mà vào được. Vậy cái tâm này là cái gì? Trên thì đã nói là tất cả chúng sanh đều có cái tâm cả. Cảnh Bồ Đề. Tức là cái tánh, cái phần. Ở trong cái thấy của mình nó có hai phần. Phần căn và phần thức. Để đi theo phần thức ấy, thì đó là đường sanh tử. Mà đi theo phần căn ấy, thì đó là Bồ Đề. Thì ở nơi thấy, nơi nghe, ở nơi sáu căn của mình đều có cái chỗ đó. Cho nên làm thánh cũng ở sáu căn mình, mà làm phàm cũng ở sáu căn. Thế học Lăng Nghiêm để phân tách hai cái đó. Cái đấy thì Phật mới phân tách ra như thế để cho chúng ta tự thấy được cái căn bản Bồ Đề, ngộ được cái căn bản Bồ Đề, mà vào sống với cái căn bản Bồ Đề. Như Đức Quán Thế Âm đó, Ngài nhận được cái phần căn ở trong cái chuyện nghe đó. Ngài không đi theo cái nhĩ thức, mà Ngài sống với cái nhĩ căn. Rồi đi theo cái nhĩ căn, Ngài gỡ được cái ngũ ấm, phá được năm ấm. Thế là Ngài mới vào được cái con đường thành Phật. Đó. Thì như thế gọi là Ngài đã ngộ và đã nhập. Nên nói là chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất thế. Thì cái câu này nghĩa thế nào? Đó, chỉ có một cái nhân duyên. Mà cái nhân duyên ấy làm sao con gọi là đại sự? Thế cho nên chỉ có một cái việc thành Phật ấy, là một việc gọi là đại sự. Thế là Phật ra đời để cho chúng sanh thành Phật cả. Biết đường mà thành Phật. Mình có cái đường lối ấy mà từ xưa tới nay quên đi, không để ý. Nếu mình nhận được, ngộ được cái con đường ấy, đi vào cái con đường ấy, thì đó là con đường thành Phật. Mà không biết cứ bỏ qua, cứ đi vào cái con đường luân hồi, cho nên cứ phải chịu luân hồi. Tiếp khai và chỉ cho chúng sanh ngộ vào Phật chi kiến, khiến được thanh tịnh.
Chúng con
đó, khai nó ra, mở toang nó ra. Thế rồi để chỉ cho chúng mình cái gì?
Để cho chúng con thấy cho rằng chúng con cũng có cái căn bản Bồ Đề, có cái thanh tịnh.
Thế từ cái căn bản Bồ Đề ấy mà mình thấy, mình nghe, thế thì gọi là mình được cái Phật chi kiến. Mà người mà đã sống với cái Phật chi kiến thì cái người ấy thanh tịnh. Còn nếu mà cứ sống với cái thức thì thành đưa đến cái chỗ phân biệt tốt xấu, yêu ghét mừng giận, thế là nó ra cái sát đạo dâm vọng. Từ sát đạo dâm vọng nó đưa đến địa nghị, địa ngục, ngạ quỷ, bàng phách. Thế bây giờ mình nhận được cái đường lối thì mình đi vào thẳng vào cái đường thành Phật. Còn lại tiếp mấy cái câu dưới này, nếu mà không ngộ được mà ngài nói là khó ngộ. Khó ngộ không phải là mình không ngộ được. Thực ra thì không khó gì cả. Nhưng mà chỉ tại mình quen theo thôi, quen theo cái đường mê. Cái nhận thức nó biến cái hình. Thế là mình nắm ở đây những cái hình đó mình tính toán. Đấy, như thầy đang nói, cái âm thanh nó là cái không có. Nhưng mà cái nhĩ thức nó biến ra mình nghe thấy rõ ràng. Thế rồi mình nắm lấy, rồi mình thành ra phân biệt, yêu ghét, mừng giận. Cứ sống mãi ở trong đường mê. Thế bây giờ mà cái thói quen này từ vô thủy rồi. Cho nên bây giờ phải vân theo lời Phật, đi từ thấp lên cao. Mà phải tu thì mới được. Phải tập thì mới được. Chứ còn nếu chỉ học xuông qua tai để thỏa mãn cái tâm tò mò thì không ăn thua. Phải có cái tu thật sự, tập thật sự để bỏ những cái thói quen mê lầm đi. Thì mới trở về được. Thế cho nên gọi là tâm này, chúng sanh thật khó ngộ. Nó ở ngay mình dùng hàng ngày đấy. Thì chị em học Bộ Lăng Nghiêm mà thấy Phật thì thật rõ rồi. Ai cũng thấy rõ. Nhưng mà vào được ấy, thì thấy rằng chỉ có Đức Quán Thế Âm chịu vào. Còn chúng mình có mấy người vào không? Nhưng mà tuy không vào, nhưng mình hiểu, mình biết. Rồi mình tu pháp môn niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ, mình cũng áp dụng được. Tâm này chúng sanh thật khó ngộ. Chúng ta vừa thành chánh giác, nơi bồ đề tràng đốn bày tâm này. Thì đấy, cô Vĩnh Lạc thấy rõ ràng, đây nói Đức Xá Na Như Lai, chứ không nói Thích Ca Như Lai. Cho nên Đức Lư Xá Na ngài thành Phật từ lâu, mà Đức Thích Ca chỉ là hóa thân mà thôi. Xin
Đại Kinh Hoa Nghiêm Phổ Chiếu Pháp Giới.
Kinh Hoa Nghiêm mới là kinh nhất thừa, mà thật Kinh Pháp Hoa cũng gọi là kinh nhất thừa. Kinh Hoa Nghiêm mà khi Phật vừa mới thành đạo đó, thì cứ nói Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà chúng mình không, cứ thấy Phật ngồi im, chỉ có các Bồ Tát mới thấy Phật giảng nói. Thì ngay cái lúc bây giờ là giảng Kinh Hoa Nghiêm, tức là khắp cả đâu đâu cũng có đạo tràng để giảng. Ở dưới chỗ trong loài người giảng về thập tín, ở trên cõi trời dục giới thì giảng về thập trụ, rồi lại trên chỗ cõi trời sắc giới nó giảng về thập hạnh. Nghĩa là theo như Kinh Hoa Nghiêm là khắp cả pháp giới vẫn đang vang lừng cái tiếng giảng kinh, mà vẽ cái con đường từ cho phàm phu cho đến thành Phật.